This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng, Cali 9 giờ sáng, Texas 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ tối tại Việt Nam hoặc bằng điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh.
Rất là vui hôm nay tôi được làm việc với anh ạ. Trong cái phần mà anh vừa mới giới thiệu, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 13 anh ạ. Theo lịch Tam Tông Miếu của đài thì ngày hôm nay là ngày Canh Thìn, hành kinh trực thu và sao đề. Ngày hôm nay chúng ta nên giao dịch và cử kiện cáo anh ạ. Tôi nghĩ là cuộc đời chúng ta lúc nào cũng nên giao dịch vui vẻ, tươi trẻ, mát mẻ cả anh. Tránh những cái sự buồn phiền kiện cáo anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN tại Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Kali, các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này thưa anh. Mấy hôm nay, cách đây mấy ngày anh ạ, ngày nào Dallas cũng có nhiệt độ cả hơn 100 độ anh. Những khu rừng quanh bờ hồ nơi tôi ở có những hơi bốc cháy rưng rưng làn hơi nước nóng, như chỉ chờ một lóe lửa là có thể cháy tan hoang anh ạ. Sân cỏ nhà tôi bắt đầu sắt lại, đất nứt ra nhiều nơi anh. Trời nóng thật. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn về phía bên kia biển thì Hà Nội đêm nay tôi nghĩ là Hà Nội mát đấy. Hà Nội đêm nay mang màu áo khác, hơi thở khác, hình dáng khác và nhiệt độ khác. Khác vì là Hà Nội mùa nào cũng có một thứ hương đêm quyến rũ như làn dạ hương đặc biệt của mùa hè. Và khác vì nữa là hôm nay tôi được thưa chuyện với một người, tôi xin phép được gọi là một người bạn vong linh trọng kính. Từ bên này phía thành phố Dallas, ông đã hỏi tôi, xin gửi lời chào thân mến đến phía bên kia biển, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Thưa Thiếu tướng, nghe được tôi ạ?
Nghe rồi.
Nghe rồi, thích quá. Thiếu tướng khỏe không? Hồi chiều tôi gọi thăm thiếu tướng thì nghe là trong nhà có các con cháu, tất cả các bạn bè đến thăm đông lắm phải không?
Đúng rồi.
Thế là hôm nay cho tôi mừng thượng thọ thiếu tướng 98 tuổi được không, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh à?
Cảm ơn lắm.
Thiếu tướng là một trong những chúng tôi bên này anh em chúng tôi gọi vui là một trong những sinh vật hiếm quý. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916 trong một gia đình bần cô nông ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Tôi xin phép được gọi là trong một gia đình nghèo đi cho nó nghe, cho nó nhẹ nhàng, nó đẹp hơn. Mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi. Khi ông lên 9 tuổi, ông được bán cho một gia đình ở Hà Nội với giá 6 đồng bạc để làm con nuôi. Nhưng bị đối xử như người ở và không được đi học. Sau 5 năm mới được chuộc về nhà. Thiếu tướng, một lần nữa tôi giới thiệu cái tiểu sử của thiếu tướng như vậy có được không?
Tôi là con một nhà nho thì đúng hơn.
Thế thì cái anh nào ở trong Wikipedia, anh ấy lại viết là thiếu tướng sinh trong một gia đình rất là nghèo. Không, chúng ta người Việt Nam chúng
đúng
ta...
Đúng là nghèo thì đúng là nghèo. Nhưng mà bố tôi là ông đồ nho.
Dạ.
Đi thi trượt thì làm ông đồ thôi, không đỗ cử nhân được.
Không sao, cái tư cách của một con người nó mới quan trọng. Còn có đầu ông nghề, ông cử thì cũng không sao cả. Thiếu tướng, từ xuân thu nhị kỳ, từ đầu năm tôi được thưa chuyện với thiếu tướng vào đúng mùa xuân của năm 2013. Và hôm nay đã quá hơn một nửa năm rồi. Thứ nhất là xin vấn an sức khỏe của thiếu tướng. Sức khỏe thế nào, thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ạ?
Cảm ơn ông hỏi thăm sức khỏe. Sức khỏe tôi vẫn được bình thường.
Nghe tốt lắm, giọng của một cụ già 98 tuổi nghe thích lắm, mà tôi thưa chuyện với thiếu tướng trước khi chúng ta lên chương trình, thiếu tướng cười nghe vui lắm. Bây giờ tôi xin hỏi thăm một lần nữa là thiếu tướng có 3 người con gái và 1 người con trai, tất cả các người con của thiếu tướng đều mạnh khỏe cả?
Không phải, con trai út của tôi nó mất rồi.
Dạ. Còn lại 3 người con gái ạ?
Dạ.
Thiếu tướng được bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại, thiếu tướng?
Được 2 chắc nội với lại 3 chắc ngoại.
Lần trước tôi có được đọc cái thơ của người con gái ở bên Đức. Cô con gái ở bên Đức vẫn còn khỏe, vẫn khỏe mạnh thưa thiếu tướng ạ?
Nó vẫn bình thường.
Có một cái bài thơ của thiếu tướng làm cách đây 1-2 năm. Ông không biết là ông tự chào, ông tự mừng tuổi cho ông hay không. Tôi xin đọc cái bài thơ rất là vui. Tuổi thọ trời đã 95, cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm, đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ, mắt vẫn tinh tường, tính chửa hâm, ấm lạnh tình đời còn phán xét, thịnh suy thế nước vẫn quan tâm, còn hơi còn sức, còn lên tiếng, là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Bài thơ này có phải của thiếu tướng hay không?
Đúng rồi.
Có 3 cái câu cuối cùng hay lắm đấy, câu có 3 cuối cùng hay lắm đấy. Còn hơi, còn sức, còn lên tiếng là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Thiếu tướng còn đang lên tiếng với tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước. Thiếu tướng cho tôi hỏi thăm thiếu tướng chuyện cũ trước, xong rồi sang chuyện mới. Hay là thiếu tướng muốn tôi hỏi chuyện mới trước rồi chúng ta đi về chuyện cũ?
Thôi, chuyện cũ thì thôi, chuyện mới thì thôi.
Nói chuyện mới đi. Chuyện mới là cách đây 1-2-3 tuần. Thiếu tướng chắc cũng để ý là ông viên chức thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đối thoại ở bên Tân Gia Ba. Ông ấy có nói một cái điều mà tôi không còn nhớ nguyên văn, nhưng mà ý của ông là mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả. Cái điều này ông ấy trung thành tâm tình ông ấy nói, hay là ông chỉ nói cho nó màu mè, cho nó vui ở ngoài đường thôi, thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ?
Thông thường thì ông thủ tướng thì ông nói một đường, ông làm một nẻo. Ông không làm đúng như lời ông nói đâu. Nhiều khi ông nói như lời rất tốt đẹp, nhưng ông không thực hiện như thế.
Thiếu tướng đang sống trong một chế độ. Tôi xin phép thiếu tướng như thế này. Chúng ta tâm tình với nhau. Thiếu tướng, tôi đáng tuổi con người con gái lớn của thiếu tướng thôi. Do đó chúng tôi có những cái điều gì mà nó thất lễ với thiếu tướng, chúng ta tiên học lễ học văn, thiếu tướng tha lỗi cho tôi. Nơi thiếu tướng đang sống là sống tại một chế độ cộng sản, sống tại một chế độ độc tài. Hay ông đang sống tại một nước dân chủ, thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ?
Tôi bây giờ vẫn là một đảng viên cộng sản. Nếu ông mà chửi Đảng Cộng sản thì tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Tôi có cái phân biệt là Đảng Cộng sản trước đây tôi đã viết một bài rồi.
Yeah.
Tức là cái lúc mới khởi nghĩa cách mạng tháng 8 để khỏi thoát khỏi chế độ thực dân Pháp mà lập được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập, thì cái thời gian đầu của Đảng Cộng sản là rất tốt đẹp và nhân dân rất tín nhiệm. Không ai được thoá mạ hay được nói cái gì xúc phạm đến Đảng Cộng sản lúc bấy giờ, cũng như sau này hai cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập thống nhất của đất nước chúng tôi thì không ai nên xúc phạm vào. Nhưng mà Đảng Cộng sản hiện nay, mặc dầu tôi là đảng viên, nhưng mà tôi cho rằng Đảng Cộng sản hiện nay đã biến chất, không còn được như Đảng Cộng sản lúc đầu tiên nữa rồi. Nhân dân đã không còn tín nhiệm nữa rồi.
Người ta bảo ở Việt Nam bây giờ, không phải là người ta bảo, tôi xin phép Thủ tướng, Việt Nam bây giờ là một nước cộng sản xã hội chủ nghĩa. Ở nước Việt Nam ta, có nghĩa tôi cũng là một người người sinh ra tại Việt Nam vậy. Nước Việt Nam ta đã có một người nói rằng là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Tôi nghĩ cái điều này nó chính xác đối với 3 triệu rưỡi đảng viên. Mà Thiếu tướng là một trong những người trong đảng viên Cộng sản như Thiếu tướng vừa mới xác nhận. Còn 90 người triệu dân khác ấy, thì tôi nghĩ là họ không được sống dưới độc lập và tự do đâu. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Ngay bây giờ tôi tuy là đảng viên Cộng sản, nhưng mà tôi là một đảng viên Cộng sản chân chính. Tôi không tín nhiệm chế độ hiện nay. Tôi không tín nhiệm những người lãnh đạo của tôi hiện nay. Và tôi cũng thấy rằng là dân chúng cũng không còn tín nhiệm. Đảng Cộng sản hiện nay suy thoái cho nên đã mất tín nhiệm với nhân dân rồi.
Theo như ông viên chức Tổng Bí thư ông nói gọi là thoái hóa, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thoái hóa. Thiếu tướng có nhắc đến hai lần Thiếu tướng không còn tin tưởng. Gần 90 triệu dân không còn tin tưởng. Ở bên các nước tự do hay là bên, tôi xin nói bên các nước khác đi. Mình đừng dùng chữ tự do làm cái gì. Ở bên các nước khác, ngay từ Hoa Kỳ này. Một ông tổng thống có giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ dùng ông ta 8 năm. Và một ông tổng thống có dở lắm, tôi không nói dốt là vì thường tổng thống Hoa Kỳ đều giỏi cả. Có dở lắm, chúng tôi cũng chỉ phải chịu đựng có 4 năm thôi. Tức là chúng tôi có cái niềm tin 8 năm và 4 năm. Thiếu tướng đã có cái niềm tin, mất cái niềm tin này bao nhiêu năm rồi, và Thiếu tướng cũng như 90 triệu người khác vẫn còn ở sống ở dưới một cái chế độ mà Thiếu tướng nói là không còn niềm tin. Nếu không còn niềm tin, chúng ta có làm được một điều gì khác không để có niềm tin hay không, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ạ?
Cái này thì đối với nhân dân chúng tôi, càng ngày người ta càng thấy rõ rồi, người ta sẽ có thái độ. Chứ tôi bây giờ ấy, thì một là tôi đã già rồi, thì tôi có ý kiến phê phán thì tôi cứ phê phán. Tôi có ý kiến gì nói lên sự thật thì tôi cứ nói. Nếu Thủ tướng sai, tôi cũng nói là Thủ tướng sai. Thủ tướng bất lực, tôi cũng nói là Thủ tướng bất lực. Thì tôi chỉ có quyền nói được thế thôi. Chứ còn làm gì thì bây giờ tôi tuổi già rồi, tôi cũng không làm được gì hơn nữa đâu.
Thiếu tướng làm được nhiều lắm, thưa Thiếu tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh. Có những vấn đề gì tôi cần nói cho đồng bào tôi biết, thì tôi viết bài tôi nói cho đồng bào tôi biết. Thế thôi.
Thiếu tướng còn làm được nhiều lắm, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây, được truyền âm và truyền thanh đi toàn cầu, cũng như truyền hình đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với tôi là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ông là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987, 13 năm. Thiếu tướng nói Thiếu tướng không làm được gì nhiều lắm. Thưa, tôi xin phép Thiếu tướng như thế này này. Những người mà đang cầm quyền tại Việt Nam hôm nay ấy, cũng chỉ bằng tuổi con gái lớn của Thiếu tướng thôi. Người ta bảo đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Tôi nghĩ là không ai hỏi già, không ai hỏi Thiếu tướng đâu, nhưng mà Thiếu tướng hỏi người ta nhiều lắm. Mà theo dõi những cái việc mà Thiếu tướng hỏi người ta ấy, Thì tôi thấy chẳng có một cái điều nào người ta muốn làm theo Thủ tướng cả. Cái điều này có làm cho ông buồn hay không? Có làm cho một đảng viên Đảng Cộng sản 76 năm đảng buồn hay không, thưa Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh à?
Cố nhiên là tôi buồn lắm chứ.
Có một cái điều tôi muốn đề cập đến, thưa Thủ tướng, tôi nghĩ là Thủ tướng giỏi hơn những nhà đại sứ của Việt Nam khác tại tàu. Là vì ông đã ở nơi này tới 13 năm. Có một cái điều nữa tôi trọng kính ông rất là tốt. Người ta bảo có một cái câu là gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Có những người không làm một cái chức gì cả ở bên tàu, đi thăm viếng bên tàu này kia, nhưng mà sang bên đó lại có 2-3 cô bạn gái, 2-3 cô cô vợ tàu. Nguyễn Trọng Vĩnh 13 năm bên tàu vẫn một lòng trung thành tâm tình với người Việt Nam. Thiếu tướng nghĩ gì về nước tàu năm ông bắt đầu nhận chức năm 1974, và năm nay nước tàu cường thịnh, một cường quốc kinh tế trên thế giới năm 2013. Ông có sự nhận xét gì về cái thời gian ngày xưa và bây giờ, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ạ?
Tôi cho rằng là một cái thời gian tôi còn ở Trung Quốc về trước ấy, thì người ta còn bảo thủ và người ta chưa thực hiện được khoa học, rồi người ta đấu đá nhau nhiều quá, thành ra cái nước Trung Hoa lúc bấy giờ nó cũng nghèo khổ quá đi. Nhưng mà từ khi ông Đặng Tiểu Bình lên đấy, ông có cái đầu óc thực dụng, cho nên với cái sự lãnh đạo của ông ấy thì ông ấy từ lúc bấy giờ ông ấy đưa cái đất nước Trung Quốc tiến lên rất nhanh, và bây giờ đã nền kinh tế đã đứng thứ hai thế giới và sắp sửa lại tranh bá với tranh cái vai trò lãnh đạo thế giới với Mỹ đấy. Thì đúng là bây giờ trong chừng mấy năm từ ông Đặng Tiểu Bình nêu ra thì Trung Quốc có những bước tiến vọt. Nhưng mà tuy vậy trong nội bộ họ cũng đầy rẫy mâu thuẫn.
Họ có mâu thuẫn nhưng họ có tiến bộ. Đó là cái điểm chúng ta đang nói, thưa Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ông Đặng Tiểu Bình, tôi nghĩ là ông cũng mới chết đi chưa được 30 năm đâu. Hai mấy năm gì phải, hay mười mấy năm, lâu quá. Nhân vật đó không quan trọng, Nguyễn Trọng Vĩnh quan trọng hơn. Một người như Đặng Tiểu Bình có thể mang một nước cả một hơn 1 tỷ người tiến lên như vậy được. Nước Việt Nam yêu quý của chúng ta, thời mà chúng tôi không còn ở trong Việt Nam nữa. Năm 1975 lúc đó chúng ta có khoảng chừng 45 triệu người, thưa Thiếu tướng. 38 năm tại sao chúng ta không tiến lên được, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Đó là những người lãnh đạo bất tài, bất đức.
Tôi...
Đó là cái điều không may cho đất nước chúng tôi.
Thiếu tướng phải nói là đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam cũng là của tôi mà. Tôi có bao giờ tôi từ bỏ quê hương Việt
đấy,
Nam?
Tôi rất làm tiếc là từ 30 năm nay thì những người lãnh đạo chúng tôi không có tài năng, mà cái đức độ và tính chất gắn bó với nhân dân ấy không được gắn bó, không có thực hiện dân chủ, cho nên là xa dân và không có tài năng, cho nên không đưa được đất nước tiến lên. Cùng cái thời gian ấy, các nước xung quanh người ta trở thành con rồng con hổ, còn nước Việt Nam chúng ta thì tôi đã có một bài thơ tôi nói xung quanh thành con rồng con hổ, Việt Nam ta lại thành con rùa.
Thiếu tướng có quân hàm thiếu tướng từ năm 1959. Thiếu tướng đi hơn một nước, thiếu tướng đi rất nhiều đảng, thiếu tướng học rất là nhiều sàng khôn. Khi mình là, tôi xin phép thiếu tướng tôi gọi cái câu tôi đã đọc rồi. Thằng khôn thì khốn nạn, mà thằng ngu thì cầm quyền. Thằng khôn thì khốn nạn, thằng ngu thì cầm quyền. Cái điều này có làm cho ông buồn không? có điều ông có làm cho ông cảm thấy đau khổ cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta hay không?
Tôi thì chả phải buồn, nhưng mà trong đất nước chúng ta hiện nay cũng vô số nhân tài, nhiều nhiều giáo sư tiến sĩ thực thụ đấy, chứ không phải tiến sĩ thứ thật nhé, thứ thiệt đấy mà không được trọng dụng. Thế còn chứ không phải không có nhân tài đâu, chứ còn tôi thì thấm thía vào đâu. Nhưng mà vì người ta không trọng dụng nhân tài, người ta giữ cái địa vị của người ta, giữ cái ghế của người ta, cho nên các nhân tài trong nước hiện nay là bị gạt ra ngoài hết.
Thì tôi nhắc đến chữ nhân tài ấy, tôi có đọc đâu đây thì người ta nói là đừng hỏi nước Việt Nam nghèo mà sao lắm nhân tài. Hãy hỏi là nước Việt Nam nắm nhân tài như vậy mà sao vẫn nghèo, thưa Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Thì bởi vì là những người cầm quyền không trọng dụng những người nhân tài đấy.
Thưa tướng,
thành ra nghèo thôi.
Dạ, nghèo mãi. Người ta bảo là thiếu tướng gần mùi đất rồi. Chúng tôi cũng vào cái tuổi hoàng hôn rồi. Mà mình cứ lẹp kẹp như thiếu tướng nói Việt Nam chúng ta là con rùa. Con rùa lật ngửa thiếu tướng. Phải chứ con rùa nó bò.
Không, con rùa mà thi đua với con hổ, con rồng thì là chậm chạp lắm rồi, khô xa lắm rồi.
Thì nếu mà con rùa nó còn bò được thì cũng tốt đi.
Nó bò nhưng mà nó bò chậm hơn ta cách xa hàng chục năm ấy, hàng 30 năm ấy.
Thiếu tướng đã sống tại Bắc Kinh 13 năm, thiếu tướng nói tiếng Tàu. Thiếu tướng sống với văn hóa Tàu trong những thời gian mà thiếu tướng ở bên Bắc Kinh, bên Trung Quốc. Thiếu tướng đã về Việt Nam với người Việt Nam. Thiếu tướng đã học lịch sử và dạy lịch sử như lúc chúng tôi còn cắp sách đến trường. Câu hỏi của tôi ấy, với thiếu tướng là Trung Quốc là bạn hay thù? Tôi xin trả lời cho tôi trước ấy. Đối với tôi ấy, thì Trung Quốc là thù. Còn tôi không biết, tôi xin chờ đón cái câu trả lời của thiếu tướng là Trung Quốc là bạn hay thù. Thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Tôi đã viết ở trên các bài trên mạng đã lâu rồi. Ông không đọc ấy thôi. Tôi đã nói lâu rồi, kẻ địch đối với chúng ta, kẻ thù đối với chúng ta chính là Trung Quốc. Bởi vì họ lắm mưu mô thâm độc, cứ hòng thôn tính nước ta. Bây giờ họ kiểm soát nước ta cả về quân sự, cả về chính trị, cả về kinh tế. Thì đúng là họ... Họ phá hoại đất nước chúng ta, họ làm cho nước ta suy yếu, rồi họ muốn cướp đảo, cướp biển của chúng ta, thì như thế là thù chứ gì. Và năm 1979, họ đã huy động 60 vạn quân đánh giết nhân dân ta, thế thì là thù chứ là gì.
Thiếu tướng nói là tôi không đọc những bài viết. Có lẽ là tôi biết về thiếu tướng nhiều lắm, thiếu thiếu tướng, và cũng có lẽ vì vậy nếu mà nói về anh em trong ngành truyền thông ấy, tôi nghĩ thiếu tướng thương tôi nhất ấy. Thiếu tướng thương tôi nhiều lắm.
Thế thì tôi đã viết là kẻ địch là ai, kẻ địch chính là Trung Quốc. Thì các cái bài trước đây tôi viết từ năm ngoái cái rồi.
Những cái bài thiếu tướng viết lâu lắm rồi. Cái câu hỏi của tôi ấy, tôi xin trước đến một cái tâm tình mà tôi muốn hỏi thiếu tướng. Có những người tuổi trẻ đáng hàng con, hàng cháu, hàng chắt thiếu tướng. Có những người tuổi trẻ đáng hàng con út của tôi. Tôi nghĩ, và tôi nghĩ là thiếu tướng cũng đồng ý với tôi là ở trong nước Việt Nam bây giờ hình như là không có ai chống chính phủ cả. Hay có chống cũng không được. Nhưng mà người ta chống Trung Quốc, nếu mà người ta chống Trung Quốc như thiếu tướng nói ấy, là kẻ thù. Người ta chống tại sao không bênh vực người ta, không giúp đỡ người ta chống, mà sao bắt những đứa hàng con cháu mình nó đi tù tội nghiệp nó, thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Đúng rồi, tức là nó đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như nhiều cái blogger đấy, họ cũng phê phán Trung Quốc, họ cũng nói cái lãnh đạo chúng ta đối với Trung Quốc không hay, cho nên là không bảo vệ được dân, thì người ta nói nhiều lắm. Thì cái này là do không những chính phủ không bảo vệ dân, không bảo vệ ngư dân của chúng ta, mà lại còn là mà không khuyến khích những người yêu nước, mà lại còn khi họ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền thì lại là bắt người ta. Cho nên tôi cũng rất bất bình về những chuyện ấy. Và trước những chuyện ấy tôi cũng đã từng viết trên mạng, tôi phản đối rồi.
Một người đảng viên, cựu đảng viên Đảng Cộng sản 76 năm phải đau khổ mà tâm tình lên những cái lời như vậy. Phải tâm tình lên những cái lời như vậy. Thưa Thiếu tướng, ngày 30 tháng 4 năm 1975 ý, nói cho nó đúng đi, cái tâm tình của miền Nam và miền Bắc giữa Thiếu tướng và bên chúng tôi, chúng ta coi như đất nước thanh bình đi, đất nước anh em bốn bể một nhà đi, mình có một cái cơ hội đẹp lắm, phải không Thiếu tướng? Lúc đó ông còn trẻ mà.
Nếu như lúc bấy giờ mà xử sự tốt ra thì không cải tạo công thương nghiệp, cứ để cái kinh tế miền Nam lúc bấy giờ nó cứ phát triển lên, và miền Bắc cũng thực hiện là dân chủ trong các mặt và dân chủ về kinh tế, thì có lẽ là bây giờ nó tốt đẹp hơn nhiều.
Tôi xin phép vào Thiếu tướng, tôi nói cái câu này, tôi không có ý va chạm vào cái sự thực tế như vậy. Thiếu tướng cũng biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi, ngoài Thiếu tướng ra còn rất nhiều các quý vị bậc lão thượng trong Đảng Cộng sản cũng đều phải đồng ý với tôi, và tôi nghĩ là chắc chắn Thiếu tướng cũng phải đồng ý với tôi là tất cả tinh hoa của Việt Nam ấy, trước năm 1975 ấy, thì đều nằm ở trong miền Nam cả, mà đều nằm trong miền Nam cả. Cách đây một hai tuần gì đó, có một cái chuyến đi của một cái ông gọi là ông Tư Sang ông chủ tịch nhà nước hay ông tổng thống Việt Nam đi sang bên Tàu. Thiếu tướng có cái nhận định gì về cái chuyến đi của ông ấy, và cái chuyến đi đó có lợi gì không, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Tôi vừa có một bài phân tích về cái chuyến đi của ông ấy, người ta vừa đưa lên mạng sáng hôm qua này, ông tìm mà đọc.
Tôi đọc rồi. Bây giờ lý do tôi hỏi ấy, là vì
thế
có những người
đọc rồi thì ông còn hỏi tôi làm gì nữa?
Không, tôi đang hỏi, không phải hỏi cho tôi, mà tôi hỏi cho tất cả người Việt Nam trên toàn cầu biết cái tâm tình của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết về chuyến đi, về kinh tế, về kinh sơ quân sự, về chính trị. Thiếu tướng nói gọn lại cái tâm tình trong cái bài viết đó đi, Thiếu tướng. Cái bài viết đó hay lắm, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Chắc chắn là tôi sẽ phổ biến cái bài này trên các phương tiện truyền thông ở bên quốc ngoại này. Nhưng bây giờ Thiếu tướng đang nói với tất cả những người Việt Nam thân mến, tất cả các em sinh viên ở trong Sài Gòn nó đang theo dõi Thiếu tướng đấy, và nhiều người
nói nếu mà cả cái bài mà tôi đã viết ấy thì nó dài lắm, thì tôi chỉ nói vắn tắt thế này thôi. Là ông Tập Cận Bình ấy, ông ấy nghi rằng là ông Trương Tấn Sang là có ý khác, không giống các ủy viên Bộ Chính trị của nước ta, cho nên là mọi người đã đi thăm rồi, nhưng mà chỉ còn ông Trương Tấn Sang, ông lại đi thăm Ấn Độ, đi thăm Philippines, ông lại chưa đi thăm Trung Quốc, cho nên là cái ông Tập Cận Bình ấy, ông muốn mời ông Trương Tấn Sang sang để ông ấy gọi là dỡ những cái thói gọi là phỉnh phờ, rồi thì uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục và tranh thủ ông Trương Tấn Sang. Thì ông Trương Tấn Sang thì từ trước này chưa đi, thì bây giờ ông Tập Cận Bình những mời thì phải đi thôi. Nhưng mà qua cái bản thông cáo chung, thông báo tuyên bố chung đấy, thì tôi có thể nói rằng do phía Trung Quốc họ soạn thảo, cho nên là chủ yếu là nó lợi cho Trung Quốc. Cuối cùng, rất nhiều điều, rất nhiều khoản ở trong cái bản tuyên bố chung ấy, nó là hoàn toàn lợi Trung Quốc, và lại có những điều nhất trí, gọi là nhất trí đấy, nó lại ràng buộc chúng ta. Đó là cái bản tuyên bố tôi cho là không hay, dở lắm. Về phía Việt Nam chúng ta là bị thiệt.
Thiếu tướng nói cái chữ mời, mời đó là danh từ ngoại giao, thiếu tướng. Danh từ ngoại giao, nói cho nó vui tai.
Ừ.
Còn nếu mà đúng nói trên danh từ giang hồ ấy, thì nói là cả Tập Cận Bình nó gọi sang chứ.
Thì tôi cứ nói theo ý tôi thôi.
Tôi cũng đang nói tôi cũng đang nói theo cái ý của tôi.
Đi nữa,
yeah.
Thì trong những cái bài tôi viết, tôi có chống Trung Quốc và tôi có phê phán chính phủ, thì tôi cũng dùng những từ vừa phải thôi.
Yeah.
Tôi không dùng những từ nó thành ra hàng tôm hàng cá.
Chắc chắn như vậy. Chúng ta, thưa Thiếu tướng, tôi xin phép với Thiếu tướng, tôi nói tôi là học trò của Thiếu tướng được mà. Mình nói với nhau cho nó vui để mình vỗ vai nhau, thế là mình là người có trí tuệ mà. Mình là người có lương tâm dân tộc mà, thưa Thiếu tướng.
Đúng rồi.
Có một cái điều ấy, mà hôm qua tôi nói Thiếu tướng nói tôi là không theo dõi Thiếu tướng, là Thiếu tướng này cũng không theo dõi tình hình bên ngoài rồi. Trương Tấn Sang, thế bây giờ tôi này cũng dùng cái danh từ cho nó có vẻ ngoại giao đi. Được ông Tổng thống Obama của nước Hoa Kỳ chúng tôi mời sang để thăm Hoa Kỳ. Ông có cái nhận xét gì hay ông có cái tâm tình về cái việc rất là đặc biệt như thế này không, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh à?
Tôi chưa có nhận xét, nhưng mà tôi biết là sau khi Trung Quốc mời thì bây giờ ông Obama cũng mời, thì tự nhiên là mỗi nước lớn đấy cũng có cái ý định của mình, cho nên là ông Tổng thống Obama ấy, ông cũng muốn là tạo cái thế cân bằng ở Biển Đông này.
Hai anh đầu sỏ ở hai đầu, một thằng nó cầm tay phải, một thằng nó cầm tay trái, nó kéo.
đúng thế rồi.
Trương Tấn Sang làm gì đây? Ngày xưa nếu mà thiếu tướng, lúc mà thiếu tướng còn trẻ, lúc đó ông đã là thiếu tướng rồi. Tôi xin phép tôi nhắc lại, tôi có khi tôi đọc sai hay tôi nhớ lầm, là Việt Nam Cộng sản theo Nga. Thế rồi Nga nó sụp, Việt Nam Cộng sản theo Tàu. Bây giờ thì Việt Nam Cộng sản theo Tàu. Tàu nó chưa sụp nhưng mà tàu nó cũng đang gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật quân đội. Việt Nam Cộng sản lại bắt tay phía bên Mỹ. Cái đường ngoại giao như vậy thiếu tướng gọi là đường ngoại giao gì, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Không phải, phải nói rằng là Việt, đừng nói Việt Nam, thành ra buộc cả nước chúng ta từ thời kỳ chỉ cho những người lãnh đạo thôi. Đúng rồi, thời kỳ trước đây thì những người lãnh đạo thân với những người lãnh đạo Liên bang Xô Viết, thì cái đó là tất nhiên nó có cái điều kiện lịch sử của nó. Thế và bây giờ ấy thì không phải cả Việt Nam theo Trung Quốc đâu, mà chỉ những người lãnh đạo thì đúng hơn.
Tôi cảm ơn cái câu nói của Thiếu tướng vừa mới nói cho tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong nước cũng như ngoài nước, thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Mà tôi cũng xin nói là sắp hết thì giờ của tôi rồi đấy nhá.
Thiếu tướng nói với tôi là chúng ta nói chuyện với nhau 40 phút cơ mà. Bây giờ,
thì từ lúc ông bảo tôi cầm máy đến bây giờ chẳng phải là hơn 35 phút rồi là gì?
Cụ già 98 tuổi vẫn là thông minh thế là cùng. Bây giờ Thiếu tướng ngồi với cho tôi thêm mấy phút nữa đi. Tôi muốn nói với cái câu này này.
5 phút nữa.
Dạ, 5 phút nữa. Tôi muốn nói câu này này. Một ngàn năm nô lệ độc tàu, giặc tàu là chắc chắn thiếu tướng biết rồi. Ở miền Nam chúng tôi ấy, chắc chắn thiếu tướng cũng biết rồi. Trước năm 1975 ấy, thằng Mỹ nó bóp cổ miền Nam chúng tôi chết chứ đâu phải quân đội mặt trận giải phóng, đâu phải quân đội miền Bắc, thiếu tướng. Thằng Mỹ nó bóp cổ chúng tôi chết chứ tôi đang sống ở nước Mỹ, tôi vẫn nói đến sự thật như vậy thưa thiếu tướng.
Đúng rồi.
Mà nếu mà mình không biết trăm trận trăm thắng gì đó phải không của thiếu tướng, biết người biết mình. Biết người
đúng
biết
rồi.
Mình. Mà có những người biết mình như Nguyễn Trọng Vĩnh nói mà không đứa nào nó nghe. Đầu còn. Hả? Thưa thiếu tướng. Đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ. Mắt vẫn tinh tường. Tính chưa hâm. Hay thế là cùng. Có một cái điều ý. Nói xa nói gần là chúng ta nói chuyện bên ngoài rồi. Chúng ta nói gần gần hơn một chút là thiếu tướng ngày xưa lúc mà khi tướng không phải là còn trẻ nhưng mà bây giờ thiếu tướng vẫn còn nghe nữa. Người ta trong văn hóa Việt Nam chúng ta sợ nhất là bốn cái tứ đổ tường phải không thiếu tướng? Cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, nghiện hút, ma túy, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nó có một cái nguy hiểm hơn ấy. Tại vì cái nguy hiểm này ấy, nó sẽ làm cho bốn cái tứ đổ tường kia nó phát triển mạnh hơn, đó là cái tham nhũng. Ông Trương Tấn Sang ấy, ông chủ tịch nhà nước của thiếu tướng ấy, ông mới nói là có nhiều, người ta nói có một vài con sâu, ông nói là có cả bầy sâu. Bây giờ có cả bầy sâu thì mình làm cái gì?
Có cả bầy sâu nhưng mà những bầy sâu ấy là nắm quyền thì cho nên không ai làm gì được. Không ai làm gì được họ. Bởi vì quyền trong tay họ, họ nắm quân đội, họ nắm công an thì họ có tham nhũng cũng chưa ai làm gì được họ đâu.
Nhân dân
chỉ biết là oán hận và bực bội thôi.
Thưa nhớ cái câu ông trong sách Luận Ngữ ông Khổng Tử ông nói là người quân tử hòa mà không đồng, kẻ tiểu nhân
đồng mà không hòa.
Hay thế. Tôi thích lắm là vì tôi với thiếu tướng chúng ta đang có cái tâm tình quý mến lắm đó, thiếu tướng có tâm tình quý mến với nhau lắm. Tôi rất là vui khi mà được thuyết chuyện với thiếu tướng, mà khi thiếu tướng vẫn còn nhận ra giọng tôi. Có nhiều người trẻ hơn thiếu tướng bây giờ yếu rồi
nhiều.
Trong trong nước ấy. Tôi nghe tôi buồn lắm. Tôi xin hỏi một cái câu này nữa trước khi mà tôi để thiếu tướng đi nghỉ. Đó là cách đây mấy tháng đó, hình như là nếu mà tôi có nói lộn thì tôi xin cho thiếu tướng cho tôi nói lại. Thiếu tướng có ký trong một trong 72 vị về cái việc mà sửa đổi hiến pháp 1992, có đúng không thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Đúng ngay, tôi ủng hộ cái kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức. Và tôi cũng đồng ý với cái bản hiến pháp mà họ đưa ra. Họ soạn thảo, họ được họ kiến nghị cái bản hiến pháp. Tôi đồng ý. Và tôi lại càng đồng ý cái điều là phải tam quyền phân lập.
Nghĩa làm sao? Tam quyền phân lập nghĩa làm sao ạ?
Ôi trời, sao ông lại hỏi tôi cái điều ấy? Ông là sống ở Mỹ thì ông biết rồi. Ông sống ở các cái nước phương Tây, người ta cái chế độ tam quyền phân lập thì người ta thực hiện đã lâu rồi. Ngay bên Mỹ cũng có cái tam quyền phân lập đấy chứ.
Thưa thiếu tướng biết, tôi biết, người ta biết, người ta không chịu làm thiếu tướng. Thành ra nhiều khi mình phải nhắc lại thôi.
Thì mình cứ phải nhắc lại. Mình cứ phần kiến nghị, họ không làm là trách nhiệm của họ đối với lịch sử.
Ngày xưa đó, thiếu tướng mới nhập Đảng Cộng sản năm 1937. Đảng Cộng sản có đòi cái điều 4 ở trong hiến pháp năm 1946 không, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Không có.
À.
Tôi đã từng viết rồi. Tôi đã từng viết rằng Đảng Cộng sản lúc bấy giờ người ta lãnh đạo nhân dân là cốt để giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thực dân pháp. Thế thì mang tiếng là Đảng Cộng sản, nhưng mà chính mục đích của người ta lúc bấy giờ là lãnh đạo nhân dân, là chống chế độ thực dân Pháp để giành độc lập cho Tổ quốc chúng ta. Thì lúc bấy giờ ai cũng hoan nghênh, mà dân người ta đều tin tưởng ở Đảng Cộng sản. Cho nên chả cần điều 4, điều 5, điều 6 gì cả, người ta vẫn tin tưởng Đảng Cộng sản. Tôi đã từng viết cái điều đó rồi. Chứ bây giờ dù có ghi vào hiến pháp cái điều ấy thì dân người ta không tin, người ta vẫn cứ không tin.
Thiếu tướng vừa mới nói là người ta có súng có đạn, thiếu tướng cũng biết là trong quân đội với quân hàm thiếu tướng có súng có đạn, có máy bay, có tàu bò. Tại sao này phải nói câu là bỏ điều 4 hiến pháp là tự tử, là tự sát, làm sao? Mình có quyền, mình có sức mạnh mà.
Thì đấy, hỏi nếu ông hỏi cái điều ấy thì ông phải hỏi những người cầm quyền ở nước tôi, chứ không phải là cái câu ấy hỏi tôi.
Tôi đang hỏi người ta đấy, thiếu tướng chuyển lời.
Đúng rồi, hỏi người ta thì đúng rồi.
Hỏi người ta đấy, mình có quyền mà, tại sao bây giờ thế này? Và đúng cái giờ mà thiếu tướng nói 40 phút, tôi xin phép. Và bây giờ tôi xin phép tôi dành lại thiếu tướng có một đôi lời tâm tình với tất cả những người trong nước cũng như người ngoài nước, là vì thực sự ý, bây giờ cái cuộc đời của thiếu tướng, sức khỏe của thiếu tướng ý, nó như ngọn đèn trước gió, nó như bông hồng trước gió vậy. Không biết là ngày mai tôi còn được nói chuyện với thiếu tướng nữa hay không. Thiếu tướng vẫn khỏe mạnh lắm, tôi mừng lắm khi tôi gọi thiếu tướng, giọng của ông tốt lắm. Qua tôi gọi một vị lão niên khác thì nhỏ hơn thiếu tướng cả gần một con giáp, yếu lắm. Thiếu tướng có điều gì muốn anh tâm tình với anh em chúng tôi, những người Việt Nam yêu quý của thiếu tướng? Thiếu tướng nói đi.
Tôi chỉ muốn thế này này. Tôi chỉ muốn là lãnh đạo bây giờ trở về với nhân dân, là đồng bào trong nước cũng như đồng bào ngoài nước là Việt Nam phải cùng nhau phấn đấu để giữ cái độc lập chủ quyền của đất nước Việt Nam. Đấy, tôi chỉ có mỗi cái điều ấy thôi.
Thiếu tướng, qua hơn 40 phút tôi được tâm tình với thiếu tướng, là một người Việt Nam trọng kính. Thiếu tướng nhắc đến nhiều cái sai lắm. Thì tôi xin thưa với thiếu tướng như thế này này. Cái sai làm sao cái thế. Cách mạng là thay đổi như ông nói tháng 8. Cách mạng là đưa cái giả về với cái thật, chứ đâu phải để giết cái thật. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người An Nam, người Việt Nam, chúng ta rất là thương mến nhau, mà có một cái câu nói là thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Đúng vậy thưa thiếu tướng. Một lớp người cũ đã ra đi, và lớp người như chúng tôi cũng đã vào hoàng hôn. Nhưng mà bao nhiêu lớp người mới, lớp người trẻ đã có mặt. 40 năm, 50 năm của cuộc đời của thiếu tướng làm công việc cho đất nước. Dĩ nhiên có thành công, có thất bại. Trong nước, ngoài nước, chúng ta đã trưởng thành vượt qua nhiều bão tố lắm. Hôm nay thiếu tướng và tôi nói thì nhanh, thưa thiếu tướng. Chúng ta nói 40 phút nhanh lắm. Nhưng chặng đường dài 40 năm đâu có chóng, thưa thiếu tướng. Thiếu tướng vừa là một nhà quân sự, còn là một nhà ngoại giao và một nhà văn hóa yêu quê hương, yêu tổ quốc. Cũng có những người có cái tên khác, mệnh danh là cha, là bác. Có nhiều lỗi lầm với dân tộc, nhưng mà không vì họ mà Việt Nam ta chết, Việt Nam ta mai một. Thưa thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, những thế hệ mới, những thế hệ con cháu chúng ta sẽ làm cho Việt Nam tự hào, vui mừng. Không phải chỉ ngày hôm nay và còn bao nhiêu thập niên nữa, thưa thiếu tướng. Đôi dòng tâm tình của tôi với thiếu tướng, chúng ta không biết nó có dư, nó có thừa hay không. Chắc chắn không dư, không thừa đâu.
Bây giờ chúng ta thì xế chiều rồi, thì chúng ta mong rằng cái lớp con cháu chúng ta sau này nó sẽ hiểu biết hơn, nó sẽ có cái tinh thần độc lập dân tộc hơn, và chính nó sẽ là làm thay đổi những cái gì mà xấu xa, hèn hạ, để cho nước Việt Nam chúng ta là giữ vững được cái độc lập chủ quyền và giữ vững được cái danh hiệu, cái tiếng tăm tốt đẹp của Việt Nam.
Tôi muốn thưa với thiếu tướng như thế này này, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói cho chính tôi và tôi thay lời cho nhiều người Việt Nam yêu nước để thưa với thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ở trong Hà Nội như thế này, và có nhiều người đang nghe. Chúng tôi sẽ về ngày quê hương quang phục, chúng tôi sẽ về với tinh thần dân Việt, cùng góp tay xây dựng lại cơ đồ, cùng góp tay dựng lại mùa vui. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, chúc ông mọi an lành, mọi hạnh phúc, và nhất là ông được thật nhiều sức khỏe trong những ngày tháng sắp tới, thưa Thiếu tướng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN tại Đà Lạt, anh Tâm Mãi, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Miêu Lầu thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình người Việt Nam trên khắp bốn phương trời, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, xin ngỏ lời chào ngả mũ kính phục Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Thôi cũng xin cảm ơn, chúc sức khỏe anh và tất cả bà con chúng ta nhé.
Dạ, xin gặp lại Thiếu tướng trong chương trình kỳ tới.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Chương trình này được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh, không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hour trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 1-214-909-5878, 214-909-5878. Bớt 50% giá pin cho thuốc lá điện tử khi nói nghe quảng cáo trên đài Radio 1600 AM. Ra đi